Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 14 đề cập đến động cơ sai lầm. Căn cứ trên Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 1 đến câu 3. Trong bài học trước, chúng ta đã có dịp nhận biết thế nào là khôn ngoan thật. Mặc dù ở đời có những lối sống người ta cho là khôn ngoan, nhưng đối với Chúa chỉ là dại dột, vì đó là khôn ngoan thuộc về trần gian, mang những đặc tính ghen tương, cay đắng và tranh cạnh. Ngược lại với khôn ngoan trần gian, sứ đồ Gia Cơ cho thấy khôn ngoan thiên thượng luôn luôn mang những đặc tính trong sạch, hòa nhã, nhẫn nhục, nhân từ, làm nhiều việc lành, không thiên kiến và không giả tạo. Kết quả của khôn ngoan thiên thượng cũng ngược hẳn với khôn ngoan trần gian, trong khi kết quả của khôn ngoan trần gian là hỗn loạn và tội ác, thì kết quả của khôn ngoan thiên thượng là hòa bình hay bình an, được hưng thịnh cả thể xác lẫn tâm hồn và được thỏa mãn hoàn toàn. Dù mỗi anh em tín hữu thật đều muốn sống trong khôn ngoan để hưởng được bình an của Chúa, nhưng trên thực tế, họ vẫn thường đối diện với nhiều trở lực. Vì vậy, trong phần Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Gia Cơ chuyển sang giải thích những động cơ sai lầm làm các tín hữu mất sự bình an tốt đẹp đó, để giúp họ thấy được gốc rễ của vấn đề. Mời quý thính giả cùng mở ra ở Thư Gia Cơ chương 4, câu 1 đến câu 3 để theo dõi. Chúng ta xin đọc sau đây. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được gì. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Vừa rồi là phần Kinh Thánh ở Thư Gia Cơ chương 4 từ câu 1 đến câu 3 mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm hôm nay. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi và gợi ý để nghiên cứu phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết mối liên hệ giữa chương 3 câu 18 và phần đầu của chương 4. Câu hỏi thứ hai. Theo Gia Cơ, nguyên nhân nào đưa đến những điều tranh chiến giữa các tín hữu? Câu hỏi thứ ba. Xin giải thích chữ tình dục trong câu thứ nhất. Theo ý bạn, chữ này có nghĩa như chữ tình dục ta vẫn thường hiểu không? Xin cho biết tại sao. Câu thứ tư. Trong câu 2, Gia Cơ nói đến việc giết người. Có thể nào trong vòng các tín hữu chỉ vì ham muốn mà giết hại nhau không? Câu hỏi thứ năm. Tại sao người ta có thể đi đến chỗ giết người hay ganh ghét mà vẫn không được gì cả? Câu hỏi thứ sáu. Theo Gia Cơ, tại sao các tín hữu không nhận được điều họ muốn? Câu hỏi thứ bảy. Có khi nào bạn ham muốn một điều gì mà sanh ra tranh giành và bất hòa với người khác không? Làm sao để giải quyết tình trạng đó? Câu hỏi thứ tám. xin kể ra một lý do có thể làm cho lời cầu nguyện của chúng ta không được Chúa nhậm. Câu hỏi thứ 9. Theo Gia Cơ, lời cầu xin trái lẽ là lời cầu xin như thế nào? Câu hỏi thứ 10. Dùng trong tư dục nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ 11. Câu 2 phần B và câu 3 dạy chúng ta điều gì về sự cầu nguyện? Dựa vào hai câu này, xin cho biết một vài nguyên tắc về sự cầu nguyện. Sống ở đời, ai cũng muốn được kể là khôn ngoan. Nhưng khôn ngoan thật sự theo tiêu chuẩn của Chúa chính là đời sống đạo đức. Đời sống đó đưa đến những kết quả tốt đẹp là sự hòa bình và bình an cho chính chúng ta và người chung quanh. Vì vậy, sứ đồ Gia Cơ thách thức con cái Chúa sống theo sự khôn ngoan thật. Ông nói, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Tuy nhiên, giữa một xã hội có nhiều người khôn ngoan theo thế gian với những cách cư xử đầy ghen ghét, tranh cạnh và kiêu ngạo, thì bất cứ ai muốn vâng lời Chúa và sống theo sự khôn ngoan của Chúa đều phải trả một giá rất đắt. Nhưng sứ đồ Gia Cơ cho biết, kết quả cuối cùng dành cho những người sống theo sự khôn ngoan của Chúa bao giờ cũng là phước hạnh sâu xa, là sự bình an còn lại đến đời đời. Trong chương 3 câu 18, sứ đồ Gia Cơ đang nói về hòa bình, là kết quả của khôn ngoan thật. Ông nói, bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình. Nhưng tiếp theo ngay sau đó, ở phần đầu chương 4, ông lại nói đến chiến đấu và tranh cạnh. Do đó mối liên hệ giữa phần cuối chương 3 và phần đầu chương 4 là vấn đề chiến tranh và hòa bình. Gia Cơ nói về hòa bình, nhưng ông biết trong vòng các tín hữu đang thiếu tinh thần hòa bình đó, nên ông nêu hoàn cảnh thực tế để chuyển sang một đề tài mới. Trong đó, ông giải thích cho họ thấy nguyên nhân nào đưa đến những sự chiến đấu, tranh cạnh giữa vòng các anh em tín hữu. Theo câu 1 và 2, nguyên nhân gây nên những tranh chiến giữa vòng các tín hữu là cuộc chiến đang diễn ra trong nội tâm của mỗi người, là tình dục và tham muốn. Chữ tình dục ở đây không có nghĩa như chữ tình dục ta vẫn dùng, dù ý nghĩa cũng rất gần. Trong trường hợp này, tình dục có thể dịch là dục vọng, nói đến những ham muốn xấu xa ích kỷ trong con người. Chữ này cũng có thể dịch là lạc thú. Sứ đồ Gia Cơ cho thấy nguyên nhân của mọi tranh chấp trên đời đều đến từ dục vọng của con người. Ông nói rõ điều đó trong câu tiếp theo. Anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Theo câu này, chúng ta thấy nguyên nhân của tranh cạnh là lòng ham muốn. Ham muốn mà không được sẽ sinh ra giết người. Giết người mà vẫn không đạt được điều mình muốn thì cãi cọ và tranh giành cứ tiếp diễn. Trong câu 2, Gia Cơ nói đến giết người và ghen ghét. Có thể nào trong vòng các tín hữu chỉ vì ham muốn mà có thể đi đến chỗ giết hại nhau sao? Chúng ta không rõ tình hình hội thánh lúc đó như thế nào. Tuy nhiên, trong một phân đoạn với những từ ngữ mạnh như chiến đấu, tranh cạnh, v.v., chúng ta có thể hiểu chữ giết người ở đây là một lối nói thậm xưng để diễn đạt ý ghen ghét cực độ. Chúa Cứu Thế Giê-xu và Sứ Đồ Giăng cũng đã gọi thái độ ghen ghét người khác tương đương với tội giết người. Trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 21 và 22, Chúa nói, các ngươi nghe lời phán cho người xưa rằng, ngươi chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình, thì đáng bị tòa án xử đoán. Hoặc trong thư Giăng Nhất chương 3, câu 15, ai ghét anh em mình là kẻ giết người. Như vậy, chúng ta có thể hiểu chữ giết người ở đây có nghĩa tương đương như chữ ghen ghét cực độ. Tại sao người ta có thể đi đến chỗ giết người hay ghen ghét mà vẫn không được gì cả? Kinh nghiệm cho thấy rằng, lòng tham của con người không có giới hạn. Đạt được điều mình muốn rồi, người ta lại thèm muốn những điều khác. Cứ như vậy cho nên dù làm gì đi nữa, người ta vẫn thấy không bao giờ đạt được điều mình muốn, không bao giờ thỏa lòng cả. Trên thực tế, vẫn thường có những xung đột trong hội thánh giữa người này với người khác. Người ta tranh chấp với nhau bởi vì một cuộc chiến khác đang diễn ra trong lòng. Đó là cuộc chiến của dục vọng, xấu xa. Hơn nữa, thay vì nhờ cậy Chúa, thì họ nỗ lực tìm mọi cách đạt được điều mình ưa thích bằng đường lối tranh chấp của con người. Gia Cơ nói, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Thậm chí, nếu có cầu xin, họ cũng sẽ không nhận lãnh được gì. Vì sao vậy? Trong câu 3, Sứ đồ Gia Cơ cho biết một trong những nguyên nhân khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm là vì chúng ta cầu xin trái lẽ, là cầu xin để dùng trong tư dục mình. Chữ tư dục ở đây cũng giống như chữ tình dục trong câu thứ nhất. Nói đến những tham muốn xấu xa và ích kỷ, nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà chỉ xin những điều để thỏa mãn những tham muốn cá nhân, lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ không được nhậm. Từ câu 4 đến câu 10, ông chuyển sang đề cập đến một nguyên nhân sâu xa hơn, nói về lối sống thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đây là lối sống tội lỗi, và Sứ đồ Gia Cơ có lời khuyên dành cho những người này mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài học sau. Riêng trong 3 câu đầu của chương 4, chúng ta có thể ghi nhận 3 bài học áp dụng sau đây. Bài học thứ nhất, những xung đột tranh chấp trong gia đình, trong hội thánh, giữa người này với người khác đều phát xuất từ lòng ham muốn xấu xa của mỗi cá nhân. Hay nói cách khác, chúng phát xuất từ những tranh chiến và bất ổn do dục vọng trong tấm lòng của mỗi người. Bài học thứ hai, muốn tránh những tranh chấp và xung đột trong hội thánh, trước hết, ta hãy trình bày vấn đề với Chúa. Thà rằng cầu xin để Chúa giải quyết theo sự khôn ngoan của Ngài, hơn là vội vàng hành động theo dục vọng ích kỷ và tranh chấp với người khác. Bài học thứ ba, để cho lời cầu nguyện được nhậm, chúng ta phải xét đến động cơ thúc đẩy mình cầu nguyện. Ta cần đặt câu hỏi, tại sao tôi cầu nguyện? Tôi cầu nguyện với mục đích gì? Nếu động cơ thúc đẩy sai lầm, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không bao giờ được nhậm. Ta hãy làm như tác giả Thi Thiên 139, câu 23 và 24, để cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Với lời cầu nguyện đó, chúng ta trao cho Chúa quyền điều chỉnh và sửa cho ngay lại những động cơ sai lầm trong lòng chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Thư Gia Cơ đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau, cũng vào ngày và giờ này. Chúng ta sẽ tiếp tục học Thư Gia Cơ bài thứ 15, nói về đáp lại tình yêu của Chúa. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.